Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Ngày này năm xưa. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1924, tháp Lôi Phong tại Hàng Châu, Trung Quốc đã bị sụp đổ do mục nát. Tháp đã được phục dựng vào năm 1999. Tháp Lôi Phong, hay còn được gọi là Lôi Phong Tịch Chiếu, là một ngôi chùa 5 tầng hình bát giác nằm ở bờ nam Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Nó được xây dựng vào năm 1975. Quyên xin cáo lỗi, nó được xây dựng vào năm 1975 và bị sập vào năm 1924, nhưng đã được xây dựng lại vào năm 2002. Kể từ đó thì nó đã được là một điểm thu hút đông khách du lịch đến tham quan. Ngôi chùa ban đầu được xây dựng vào cái thời Đại Thập Quốc theo lệnh của vua Tiền Thục nước Ngô Việt, và được xây dựng để nhân dịp con trai Tiền Thục là Hoàng Phi ra đời. Được thiết kế theo hình bát giác gồm 5 tầng và cũng được xây dựng bằng gạch và gỗ. Nền tháp thì được xây bằng gạch, ngôi chùa cũng gánh nhiều tai nạn đáng buồn. Những năm đầu thế kỷ 12 thì Phương Lạp đã giấy binh khởi nghĩa tấn công thành Hàng Châu. Trong khói lửa mịt mù, kết cấu gỗ của tháp Lôi Phong cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. 18 năm sau thì Tống Cao Tông định đô tại Hàng Châu, phát triển đất nước cách phồn thịnh. Pháp Lôi Phong cũng được xây dựng lại. Thời Minh Thế Tông, nhà Minh, hải tặc Nhật Bản, tức là Hoa Khẩu, đã tấn công Hàng Châu. Nghi ngờ trong chùa chứa vũ khí, họ đã phóng hỏa đốt trụi ngọn tháp. Chỉ còn sót lại bộ xương được làm từ gạch, có thể thấy trên nhiều bức họa Tây Hồ thời Minh. Chùa Lôi Phong là một trong 10 điểm chính xuất hiện trong trong truyện Bạch Xà. Về sau, do mê tín dị đoan, có người cho rằng những cái viên gạch trên tháp có thể đẩy lùi bệnh hoặc ngăn ngừa sảy thai. Do đó, có nhiều người cũng đã lấy trộm gạch để giả thành bột. Vào chiều ngày 25 tháng 9 năm 1924, ngôi chùa đã sụp đổ do quá hư nát và có một lăng mộ được cho là nằm ngay dưới nền tháp. Nhưng điều này cũng đã gây nên tranh luận trong nhiều năm, cho đến khi một radar đã được sử dụng để điều tra. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2001, khu lăng mộ đã được khai quật và nhiều cổ vật cũng đã được tìm thấy, đáng chú ý nhất là vàng và tóc mạ bạc của Đức Phật. Vào ngày 29 tháng 9 năm 1774, tác phẩm Nỗi đau của chàng Werther được phát hành, khiến tác giả Johann Wolfgang von Goethe đã được danh tiếng quốc tế. Nỗi đau của chàng Werther là tiểu thuyết thể thư tính của văn hào. Goethe sinh ngày 28 tháng 8 năm 1749 và mất ngày 22 tháng 3 năm 1832. Nảy sinh trong phong trào bão táp và xung kích ở thời kỳ khai sáng trong lịch sử nước Đức nửa cuối thế kỷ thứ 18, ra đời trong năm 1774 và được tái bản vào lần thứ hai năm 1787. Câu chuyện này đã miêu tả chuyện tình của chàng thanh niên Werther có tình cảm sâu sắc, thuần hậu và nhạy cảm với nàng Lothia. Chìm đắm trong những cái đam mê tình ái của bản thân, chàng cũng đã tự sớm kết thúc cuộc đời mình bằng cái chết bi thảm và tuyệt vọng. Không chỉ được đánh giá là một trong hai tác phẩm mang ý nghĩa lớn nhất của nhà văn hào vào cái giai đoạn này, thì cuốn tiểu thuyết này còn làm nên một kỳ tích văn học khi tuổi đời cũng như tuổi nghề của ông còn rất trẻ. Trong lịch sử văn học Đức xuất bản vào năm 1986 ở Đông Đức cũng đã viết rằng tiểu thuyết Nỗi đau của chàng Werther là tác phẩm đầu tiên của thế kỷ 18 đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ vang dội đến các nước xung quanh, nhất là trong phong trào lãng mạn tại Pháp, Ý và Anh Quốc. Trong sách 100 cuốn sách ảnh hưởng khắp thế giới cũng đã thừa nhận rằng tác phẩm tiêu biểu của Goethe là vở kịch The Faust, nhưng cái đem lại danh tiếng trên văn đàn thế giới là cho ông là cái cuốn tiểu thuyết này, Nỗi đau của chàng Goethe. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2009, một trận động đất đã xảy ra ngoài khơi của đảo Sumatra ở Indonesia đã khiến 1.115 người thiệt mạng. Trận động đất Sumatra vào tháng 9 năm 2009 đã xảy ra vào lúc 17 giờ 16 phút giờ địa phương ngày 30 tháng 9, và trận động đất có độ lớn 7.6 tương đương với độ lớn của trận động đất ở San Francisco vào năm 1906, động đất ở Cuesta vào năm 1935, động đất ở Gujarat vào năm 2001 và động đất ở Kashmir vào năm 2005. Và chấn động nằm ngoài biển cách Padang, Sumatra, Indonesia 50 km về phía tây bắc, cách Bikan, Peru, Sumatra, Indonesia 225 km về phía tây nam, và cách Kuala Lumpur, Malaysia 475 km về phía nam tây nam, và Jakarta, Java, Indonesia 960 km về phía tây bắc, và có ít nhất 770 người thiệt mạng do động đất và hàng ngàn người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Theo tổng quát thì Indonesia nằm trong dải hoạt động địa chấn gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương. Thành phố Padang có dân số là 900.000 và là thủ phủ của tỉnh Tây Sumatra. Nó nằm trên một đới đứt gãy đang hoạt động mạnh nhất thế giới, chạy song song với vành đai lửa, nơi mà gặp nhau của mảng Ấn Úc và mảng Á Âu thường xuyên tạo ra động đất. Nhà Quyên vừa gửi đến quý thính giả một vài sự kiện quan trọng trong lịch sử. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình ngày này năm.